Trước hết hãy nói về sự khác biệt giữa khí công và tập thể dục. Nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn các bài tập khí công phổ thông với các bài thể dục. Thực ra sự khác biệt giữa hai thân thật là tâm tác, sự khác biệt rất xa về cơ bản. Những gì biết thể dục thường hợp với các động tác mạnh mẽ, hay ít nhất quý vị cũng phải có một hình thức cử động nào đó. Trong khi đó trong khí công, chúng ta chỉ có sự tích. Ngay cả nếu có các chuyển động, chúng ta sẽ từ từ, chậm chạp và chậm trễ, không dùng chút sức lực nào hết. Như khi ngồi thiền bất động, chỉ bề ngoài cũng có sự khác biệt rất lớn giữa hai thứ, nhưng không bản chất cơ bản sự khác biệt ngay cả còn lớn hơn nữa. Thể dục nhằm mục đích gia tăng chuyên môn luyện tập, kích thích sự tự hoàn của nó và gia tăng sự lão hóa, làm cho thể xác các phần thực mạnh thêm. Sự thể công tuy vậy chính là đúng vậy, nó không đòi hỏi gia tăng sức mạnh bề ngoài của cơ thể, của thể xác. Cái mà nó muốn thực sự biến đổi chính là ở bên trong cơ thể. Nó khác đi như chúng tôi đã nói, nó đi từ nguồn gốc sinh mạng của người và biến đổi của người từ trong ra ngoài. Vì sự biến đổi từ trong ra ngoài, người nhạy cảm có thể cảm nhận được nó, những người không nhạy cảm nên có thể họ không cảm thấy gì hết. Hơn nữa, khi công nghệ được suy thoái, nó đòi hỏi tức của một người phải tăng lên trước khi nó biến đổi người đó. Khi sự biến đổi xảy ra, các thay đổi lớn lao. Tuy nhiên, thể dục không thể đạt được như vậy. Nó cũng không đòi hỏi tư duy về tức và các thứ khác. Dĩ nhiên, đòi hỏi một người là người tốt phải chú tâm đến đạo đức, đó là nguyên lý của người thường. Nó không có đặc biệt gắt gao như cho người tư của chúng ta, nên nó chỉ là sự khéo léo của người thường. Trong khi sự tư về khí công, tôi nghĩ nó vượt khỏi phạm vi của người thường, nên kết quả cuối cùng để đạt được công còn hơn thế nữa. Chẳng hạn như chúng ta tập khí công ở trình độ khó, chúng ta có thể đạt được sức khỏe và sống lâu. Nhưng thể dục không phải làm gì được. Hơn là thể dục, cho dù quý vị là một lực sĩ hay là một người cường tráng, quý vị không thể luyện bận được. Nên khi một lực sĩ đang phải bận, chúng ta chuẩn bị bận. Nó chỉ là trong các trường hợp thông thường, trong trường hợp chung, nhức đầu, chẳng bận, hệ thống miễn dịch của anh ta mạnh hơn. Nhưng nếu anh ta đều phải bận nặng, anh ta sẽ mắc có thể giống như người thường. Điều đó chắc chắn như vậy, không có cách chi mà các lực sĩ không bị bận cho được. Tu luyện khí công cũng khác biệt rất lớn về trình độ cơ bản. Chẳng hạn như đối với thể dục, tôi vừa nói mục đích là gì, mục tiêu để đạt được gì khi mà mình học cơ thể như vậy, mục tiêu để làm việc này, gia tăng số lượng các động tác để làm cho nó lưu thông mau hơn, cho nên mình sẽ tăng khả năng chuyển hóa. Khi có ưu điểm cũng có khuyết điểm, chúng ta cần phải kiểm chứng lại nữa. Nếu quý vị tiếp tục làm điều này thì sẽ không tránh khỏi việc ốm đau gì nó. Nơi đây chúng ta thuyết giảng giải pháp cho người tu, chúng ta không nói cho người tu. Nơi đây là một môi trường chúng ta đang nói tới. Tại sao vậy? Hãy suy nghĩ điều này. Khi một người gia tăng số lượng các loại tác làm cho nó lưu thông mau hơn, nó làm cho chúng ta thường xuyên chuyển hóa. Có thể nói rằng cơ thể muốn nâng cao khả năng chuyển hóa của mình và thường xuyên thay thế cơ thể bằng những tế bào mới để luôn luôn giữ cho cơ thể mạnh lên. Mạnh lên nữa, các tế bào của chúng ta cũng như mặt trời ở khoảng 8 hay 9 giờ sáng luôn luôn nghe lên, và khi các tế bào vừa bắt đầu suy yếu, nó bị loại bỏ đi. Anh nói này cơ thể của anh ta cũng mạnh mẽ hơn, nhất là trong thời gian căng thẳng. Cơ thể cũng thực sự luôn luôn không đủ cao hết. Chẳng như lấy chu kỳ lấy vào một ngày hay vào một hộp trong ngày. Buổi sáng 6-7 giờ, 8 giờ, cái bộ luôn luôn tăng lên tăng trưởng. Nên tăng bản thân 2-9 giờ sáng nó rất là mạnh. Khi qua khỏi 12 giờ trưa tới vào đó, không thể nào tăng trưởng hơn được nữa. Nó chỉ có thể đứng dần đi, đúng không? Nó duy trì ở một mức độ nào đó, lại còn bị suy yếu dần. Nó không thể nào đi lên được nữa. Vậy nên nó không còn thích hợp cho điều kiện tăng lại của lực sĩ này nữa. Anh ta phải cố gắng gia tăng số lượng các vòng xoáy, tích số cục lại của máu, rồi bỏ các tế bào cũ và sản xuất các tế bào mới để thay thế nó. Anh ta luôn luôn ở trong trạng thái này. Điều này có nghĩa là anh ta có thể làm cho cơ thể của mình khỏe hơn, nhưng nó không thể không mắc bệnh cho vì còn có lý do về nghiệp lực ở phía sau. Nhưng như chúng ta đã nói, mặc dù anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta vẫn chỉ có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Hãy suy nghĩ điều này. Tế bào cơ thể của con người không thể nào tiếp tục không chi mãi được hay không ngừng được. Giờ cái gì không phải sản xuất bao nhiêu tế bào để gì cũng ra được. Chỉ không chia các tế bào có số lượng. Rồi nếu có giới hạn số lượng các tế bào không chia trong cơ thể con người, và nếu có lượng để các tế bào không chia thường xuyên hơn, mọi người hãy suy nghĩ về điều này.
Có phải nó làm cho đời sống bị ngắn lại không?
Nói về lý thuyết nó sẽ là như vậy. Vì trong cuộc đời của anh ta, chẳng hạn như tế bào của con không chia được 100 lần thì con sẽ được 100 tuổi. Đó chỉ là một ví dụ. Thực ra trên cả trường hợp, khi sống được 100 tuổi, trong khi đó tất cả các tế bào của anh ta đã bị kiệt quệ khi mới đến nửa đoạn đường. Xuống đến nửa đoạn đường và bị kiệt lực, thì anh ta sẽ sống đến 50 tuổi thôi. Nếu nó sẽ như vậy, phải không? Có thể nói rằng thì có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm. Để mà cái sự sở được trong cái dễ dàng hơn, các thiếu niên trong đến như người 20 và những người 20 trong đến như người 30, thường thường họ trông rất dễ, dĩ nhiên cũng đừng quá lo vì họ không thể chơi thể thao trong suốt cuộc đời của họ. Các cuộc tranh tài thể thao ngày nay rất là khắt khe, nên họ bị loại bỏ đi khi họ được 29-30 tuổi, khi họ bị loại bỏ các cuộc tranh tài thể thao họ trông như người thô trở lại hơn trở hơn. Khi họ không có gì hết, nhưng mất mát quá nhiều trong cuộc đời của họ. Nhưng trên mặt lý thuyết đó là như vậy. Mà sao có thể có một số các tế bào chưa được? Làm sao các tế bào có thể phân chia liên tục không ngừng cho được? Nó sẽ không như vậy. Nó có một giới hạn. Tu luyện khí công, tu luyện chính là tương phản lại với những thứ đó. Nó không nhận mà để kích thích sự cường quậy, nó quyết nhẹ người, thay ra bản
thân.
Nó đi ngược lại, nó không làm cho sự
báo
nhanh hơn.
Ngược
lại, ngay cả nó làm cho nhịp tim trở nên chậm hơn. Thì lúc nó có thể làm cho sự thấu quán của con người phải tiến sinh chậm chạp. Chẳng hạn như cái tế bào của một người phân chia mỗi ngày một lần, người luyện tập của nó phân chia mỗi 2 ngày một lần, mỗi 3 ngày một lần, mỗi tuần một lần. Chỉ khi một người ngủ thiền, khi anh ta thành công, anh ta có thể kiểm soát thân thể của mình như vậy đó. Cho nên đời sống của người này thật sự sẽ được kéo dài thêm rất lâu mà anh ta cũng không ngờ được. Đời sống của anh ta sẽ được kéo dài rất lâu, đây là điều thấy được trên lý thuyết. Nhưng rồi cũng có đời sống của anh ta cố gắng làm sao nó có thể được kéo dài. Nó cũng đang có tình cảnh sau đây.
Nếu
đời sống của anh ta không phải tu luyện
bằng sự thân,
thế là tu luyện anh ta cũng có thời gian sống của mình. Khi anh ta dạy một số của mình, nếu anh ta chưa được cái tâm giới, anh ta vẫn còn chi phối bởi sự luân hồi trong tâm giới. Nếu anh ta không thể gia hạn theo ý muốn được, thì tâm giới chỉ là vấn đề tình bảo vượt qua. Nếu tình bảo của chúng ta vượt qua khỏi tâm giới, không ai ngăn cản được gia hạn sống của mình, nên anh ta cũng có thể kéo dài vô hạn định, kéo dài bao lâu anh ta có thể làm được. Đó là trong thể không công phu không sáng. Chỉ khi tình bảo một người vượt lên thật cao, người ta có thể gian trọng sống của mình.
Điều này chứng minh rằng
nói về mặt lý thuyết, tu luyện khí công, tu luyện tới một trạng thái có thể thực sự làm cho sự hậu quả về gia đình sống của một người. nhưng nếu không thể sống không tu được thanh sáng, quý vị thấy rằng sau khi mà sống thật lâu, họ tâm thất là gì? Dành đến nỗi tâm thật đáng sợ. Đó là những gì diễn ra cho họ. Trong khi một hệ thống tu luyện thanh sáng, bất cứ lúc nào họ cũng tâm thất trẻ. Cho đến nay chúng ta nói về sự khác nhau, sự khác biệt giữa thể dục, tu luyện khí công, đây là tất cả những gì tôi nói về vấn đề đó.